sư A Di Đà Phật. Kính bạch chư Phật tử thân mến, kính thưa các quý vị và các nữ Phật tử học tu, hôm nay là ngày thứ hai trong ba ngày chúng ta tổ chức khóa tu niệm Phật chuyên sâu của đạo tràng Thiền Tâm Học Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên, chùa Đản Viên chúng ta. Theo như chương trình, hôm nay chúng tôi sẽ giảng về ý nghĩa công đức và trợ niệm. Ý nghĩa công đức của việc trợ niệm vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, để cho toàn thể quý vị tăng ni, tín đồ Phật tử và những thiện nam tín nữ, bà con nhân dân chưa phải Phật tử, chưa tiếp xúc nhiều với Phật pháp, chúng ta có một cái nhìn tổng quan và có sự hiểu biết chân chính đối với Phật pháp, đặc biệt là pháp môn tịnh độ, và đặc biệt hơn nữa đó là công đức và sự thù thắng của việc trợ niệm giúp cho người lâm chung thoát được khỏi ba đường ác đạo, thậm chí là được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thì trước tiên chúng tôi sẽ nói về chủ đề của cái bài pháp thoại ngày hôm nay. Bài pháp thoại này chúng tôi lấy chủ đề là trợ niệm vãng sinh đường về Cực Lạc. Thế nào lại gọi là trợ niệm vãng sinh đường về Cực Lạc? Điều trước tiên chúng tôi sẽ giải thích về thế nào gọi là trợ niệm. Chúng ta hay nghe rất nhiều cái từ gọi là trợ niệm hay là hộ niệm, ban trợ niệm hay là ban hộ niệm, vân vân. Mấy năm trở lại đây chúng ta thấy ban trợ niệm và ban hộ niệm, có nơi gọi là ban trợ niệm, có nơi gọi là ban hộ niệm, của các đạo tràng Phật tử tu theo tịnh độ được thành lập ở khắp các nơi trên thế giới nói chung và Việt Nam chúng ta nói riêng. Vì sao ban trợ niệm hay là ban hộ niệm được ra đời? Chính vì hưởng ứng cái lời kêu gọi của chư Điệt Vị Tổ Sư, đặc biệt là ngài Ấn Quang Đại Sư, vị tổ thứ 13 của Liên Tông Trung Hoa. Ngài được coi là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí, vì muốn cứu độ chúng sinh cho nên thì hiện ra ở thế gian này để hóa độ chúng sinh. Còn những năm trở lại đây, một thời gian gần đây, chúng ta biết rằng Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thường Tình Hạ Không có thể nói là một bậc minh sư bậc nhất của tịnh độ tông thế giới còn hiện hữu ở trên thế gian này. Ngài năm nay đã gần 100 tuổi, nhưng mỗi một ngày vẫn bỏ ra 2-4 tiếng đồng hồ để ân cần chỉ dạy cho các nghiên cứu đồng tu ở trên khắp thế giới, mở mang trí tuệ, tin sâu nguyện thiết và trì niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, phát nguyện một đời vãng sinh. Đặc biệt ngài rất chú trọng tới việc khuyến hóa, tán dương, khen ngợi các tăng ni, tín đồ Phật tử trợ niệm cho nhau khi hữu sự, tức là khi chuẩn bị lâm chung đó. Vì vậy á mà các ban trợ niệm ở khắp các nơi trên thế giới hưởng ứng lời kêu gọi và tán dương của Triển Lãm Hòa Thượng, Việt Nam chúng ta những năm gần đây cả ba miền Bắc Trung Nam ban trợ niệm được thành lập rất nhiều. Vậy thế nào là trợ niệm? Trợ tức là trợ giúp. Niệm ở đây cái chuyên niệm á tức là hướng vào bên trong, giữ gìn tâm thanh tịnh, lấy câu niệm Phật A Di Đà Phật hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, trước tiên là làm cho tâm mình thanh tịnh, đem cái tâm thanh tịnh đó hướng tới cái tâm thanh tịnh của một người nào đó, cụ thể là một đối tượng nào đó đang nằm trên giường bệnh thoi thóp sắp sửa qua đời. Chúng ta biết rằng á, cái người khi mà bệnh tật sắp sửa qua đời đó thì thân thể thì đau nhức hoặc là buồn bã mệt mỏi, tinh thần thì hoảng loạn lo lắng trằn trọc, rồi oan gia trái chủ hiện về báo ứng đòi mạng, vân vân và vân vân. Do đó cái việc trợ niệm của liên hữu đồng tu giúp cho các bạn đạo của mình tâm được thanh tịnh, không bị xa rời câu Phật hiệu. Vì tâm không xa rời câu Phật hiệu cho nên á giải trừ được tất cả những nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Ba cái chướng ngại lớn đó đối với một người trước khi ra đi về thế giới bên kia đó là nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Hãy đều tiêu trừ trong giây phút ra đi cuối cùng đó. Vì tâm thanh tịnh trụ trong câu Phật hiệu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nó trợ niệm tức là chúng ta giúp được cho những người bạn đạo của chúng ta giữ gìn được chính niệm trong câu Phật hiệu, không nghĩ về những việc thế sự còn đang đợi, không ham sống sợ chết, không lo lắng là chết rồi mình sẽ đi về đâu, có chỗ đi. Đi đâu? Đi về Tây Phương Cực Lạc, về với miền đất Phật thanh tịnh. Đó chính là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Từ Phụ A Di Đà. Người đời của chúng ta bình thường ai cũng chỉ mong mình sinh ra lớn lên trưởng thành, làm ăn gặp nhiều may mắn, xây được nhà to cửa lớn, vợ đẹp con ngoan, vân vân. Phần lớn là như vậy. Nhưng còn đối với một Phật tử trong Phật môn biết được pháp môn tịnh độ, tin sâu nguyện thiết và tu theo tịnh độ tông, người đó nhận được ra rằng
tài bảo, vợ đẹp, con ngoan, thọ mạng ở thế gian đến 100 tuổi đi chăng nữa, rồi cũng phải buông bỏ ra đi bằng hai bàn tay trắng. Chỉ có việc vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, thọ lượng vô biên, lạc tâm vô tận, quang minh công đức trí tuệ viên mãn, như trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật đã dạy, đó mới là cái chốn bảo sở lâu bền của chúng ta cần phải tới. Cho nên đó, chúng ta muốn vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, nếu như mà cái công năng, cái sự phân tu của chúng ta khi còn khỏe, còn trẻ mà chưa đủ á, có nghĩa chúng ta cảm nhận thấy chưa đủ tự tin để tự do tự tại vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, thì cái việc bạn đạo đến trợ giúp cho chúng ta, ngồi bên cạnh chúng ta, vây xung quanh chúng ta, lấy câu Phật hiệu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ đều đều như vậy, trước là để nhắc nhở chúng ta hãy nhớ đến lời nguyện vãng sinh của mình, hãy đừng quên danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, đừng suy nghĩ đến bất cứ một việc gì khác ngoài câu Phật hiệu A Di Đà Phật. Tấm thân này sắp sửa phải giã từ, tấm thân này sắp bỏ ta ra đi, chỉ có thần thức của ta, một là về với Phật, hai là mang mang luân chuyển trong 6 nẻo luân hồi mãi mãi không biết ngày nào ra được. Hai con đường đó ta chọn con đường nào? Nếu chọn con đường về Tây Phương Cực Lạc thì phải nhiếp tâm vào câu Phật hiệu, một lòng tin sâu nguyện tiếp, một niệm cũng chẳng bỏ. Làm được như thế chắc chắn chúng ta sẽ được vãng sinh. Nhưng chúng ta biết rằng á, ở trên đời này từ vô thủy kiếp cho đến tận ngày nay, chúng ta đã tạo không biết bao nhiêu ác nghiệp, nào tham lam, nào sân hận, nào ngu si tâm tối, dẫn đến các việc ác, không từng một việc ác nào là chúng ta bỏ qua cả. Nghĩa là từ vô thủy kiếp đến nay, việc ác nào chúng ta cũng có thể đã phạm rồi. Vì vậy á, nay chúng ta muốn được tự do tự tại một mình vãng sinh biết trước ngày giờ á, đây quả là một việc khó. Chính vì chúng ta biết là khó, cho nên á, mới nhờ tới bạn bè đồng tu, được các quý thầy đến thì càng tốt, không thì bạn bè đồng tu có sức niệm Phật, có sức phân tu công đức niệm Phật lâu ngày là tốt, mời đến để trợ giúp cho chúng ta, chứ không phải làm thay cho chúng ta. Các quý vị Phật tử, chúng ta phải hiểu rõ trợ niệm tức là giúp đỡ thôi, chứ không phải làm thay cho bệnh nhân kia được. Cái bệnh nhân kia phải là người quyết định chính là muốn đi Tây Phương hay là muốn ở lại lục đạo luân hồi. Trong cái khoảng thời gian đó, đại chúng chúng ta đến niệm Phật chung quanh để giúp đỡ vị ấy, mà vị ấy không có một tâm niệm mong về Tây Phương, chỉ nghĩ rằng đó là cầu Phật cho con được khỏi bệnh, cho con được thọ thêm 5-10 năm nữa, vì công việc của gia đình con còn dở dang lắm, đứa con trai của con mới cưới vợ được có mấy năm, con chưa nhìn thấy đứa cháu nội ra đời, đứa con gái của con đang ngồi trên ghế nhà trường chưa ra trường, xin Phật là cho con nhìn thấy đứa cháu nội con chào đời, con được ấm nó trên tay dù một lần thôi cũng được. Đứa con gái của con chưa ra trường, xin Phật cho con sống thêm vài năm nữa nó ra trường, con lo công ăn việc làm cho nó xong, khi đó Phật rước con đi, bảo con đi thì con đi ngay, không có gì thương tiếc. Đại chúng chúng ta trợ niệm chung quanh như vậy, mà cái bệnh nhân nằm trên giường lại khởi tâm cầu mau như thế, người đó chắc chắn không được vãng sinh. Cho nên sự ra đi hay không, đó là do cái bệnh nhân mà chúng ta đang trợ niệm cho họ vậy. Dù chúng ta mỗi ngày có 50 người, có 100 người, có 1000 người đồng ở chung quanh họ để niệm Phật, cầu nguyện cho họ được vãng sinh, nhưng họ lại mong được ở lại thế gian một vài năm nữa, A Di Đà Phật cũng sẽ không đến. Vì sao A Di Đà Phật không đến? Vì A Di Đà Phật có đầy đủ thần thông diệu dụng, biết được tất cả tâm niệm của chúng ta như thế nào, gọi là tha tâm thông, biết được tâm niệm của chúng ta như thế nào. Ngài biết được chúng ta chưa muốn đi thì chắc chắn Ngài sẽ không đến. Đại chúng chúng ta có niệm Phật để hầu về hầu cái chăng nữa, Ngài vẫn không đến. Vì sao? Vì cái đối tượng chúng ta mong muốn đó họ không muốn đi thì A Di Đà Phật sẽ không đến. Cho nên đây nói về việc trợ niệm thì cũng là để thông báo cho các Phật tử chúng ta có mặt ở đây và những người sau này được nghe cái băng đĩa giảng này biết được rằng nếu muốn vãng sinh, tự chúng ta phải muốn ra đi đã. Chúng ta thực sự muốn về với Phật thì việc trợ niệm đó mới dẫn đến sự thành công viên mãn tốt đẹp. Vì vậy á, các Phật tử chúng ta đi trợ niệm, cái điều đầu tiên chúng ta phải hỏi những người nhà họ rằng á, bệnh nhân đó có muốn đạo tràng đến trợ niệm hay không. Nếu người nhà nói rằng là không, bố tôi hay là mẹ tôi chưa biết gì đến Phật đâu, nói đến Phật là ông cụ bà cụ không thích tí nào cả, nhưng mà thôi hãy thương tôi, hãy để cho tôi được báo hiếu bố mẹ tôi, ông bà tôi, cho nên là ban trợ niệm cố gắng vì tôi mà đến nhất cú nhất kệ niệm Phật cho ông bà tôi để cho tôi báo hiếu nữa, hay là cho ông bà tôi được thoát báo được ác nữa. Quả thực á, nếu mà cái bệnh nhân đó không có một chút tín tâm với Phật pháp, không muốn nghe một câu Phật hiệu vào tai, chúng ta vì người thân của họ mà đến, họ nhìn thấy mình họ càng khởi cái niệm tâm sân hơn, thì như vậy chúng ta vô tình đưa cái bệnh nhân đó vào tam ác đạo nhanh hơn vậy. Vì nếu chúng ta không đến, họ không khởi niệm sân tâm, có thể họ không đọa trong ba đường ác nhanh như thế. Nhưng nhìn thấy chúng ta áo nâu áo lam đến cùng nhau niệm Phật, họ khởi sân tâm lên, ba cửa ác đã mở ra nhanh chóng, họ đọa vào đó còn nhanh hơn cả là tên bắn. Cho nên các Phật tử chúng ta đi trợ niệm phải có trí tuệ, phải xem xét xem cái điều kiện hoàn cảnh đối tượng mà thỉnh mời chúng ta đến trợ niệm có thực sự muốn được trợ niệm hay không, hay là vì một lý do người thân của họ thì chúng ta không nên đến. Vì Phật pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ, Phật pháp khó nghe, không phải là ai muốn nghe cũng có thể nghe được. Đấy là nhân duyên. Người học Phật chúng ta phải biết rõ nhân duyên. Ngày xưa Đức Phật nói ở trong kinh á, cái thành Xá Vệ có đến hơn 30 ức người hiện tại, nhưng mà có hơn 3 ức người là gì? Chưa từng nghe thấy danh hiệu của Thích Ca Mâu Ni Phật, chưa từng một lần nhìn thấy mặt của Đức Phật, và chưa có một chút niềm tin nào vào Đức Phật. Thậm chí có một bà lão ăn mày sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng giờ với Đức Phật. Nhưng mà gặp Phật đi ở trên đường, bà không khởi được một chút niềm tin. Một chút niềm tin không có. Gặp rồi nhưng một chút niềm tin không có. Cho nên Phật Pháp phải xem xét kỹ ở cái chỗ nhân duyên. Chứ không phải là cứ có ai mời một cái là chúng ta đi đến đâu. Khi được mời, cái điều chúng ta phải hỏi đầu tiên là bệnh nhân đó có muốn được trợ niệm không? Bảo có thì đó là nhân duyên của bệnh nhân đó rồi. Bảo người thân của bệnh nhân đó có hoan hỉ không? Nếu mà người thân của gia đình đó không hoan hỉ, chúng ta cũng không nên đến. Đến sẽ tạo thêm chướng ngại, tạo thêm nghiệp duyên cho gia đình đó. Đây là một cái điều rất quan trọng. Nếu gia đình họ không tin Phật, chúng ta đến, họ phỉ báng Tam Bảo, phỉ báng Phật Pháp, cũng khiến cho khi mà họ nói to miệng lên đó, mà cái bệnh nhân đang nằm ở trong giường đó, nghe thấy cái tiếng phỉ báng Tam Bảo, phỉ báng Phật Pháp, chê bai bạn đạo của bệnh nhân, bệnh nhân đó khởi tâm sân lên thì cũng dễ đoạn trong ba đường ác. Tốt nhất ở trong trường hợp đó, chúng ta khuyên người nhà của họ, người ai có tâm thì nhẹ nhàng vào niệm Phật cho bà cụ hay cho ông cụ hay cho bệnh nhân đó. Và điều đặc biệt chính vì thế, tránh đi cái báo chướng, đó gọi là báo chướng. Tất cả những người chúng ta có tâm tín Phật, tu Phật cả một đời, nhưng mà tâm nguyện của chúng ta muốn khi chúng ta mất, con cái cháu chắt gia đình chúng ta làm ma theo nghi thức của Phật giáo, đó là không chống kèn, không khóc lóc, không rượu thịt, mà chỉ có niệm Phật và đưa tang trong nếp tang văn minh thôi, không ăn uống linh đình. Chúng ta mong nguyện làm được điều đó, con cháu người thân chúng ta sẽ làm cho chúng ta như việc đó. Thậm chí chúng ta di chúc rồi, nhưng mà do nghiệp chướng và báo chướng, con cháu người thân chúng ta không làm theo di chúc của chúng ta, thậm chí còn xé bỏ cả di chúc chúng ta đi nữa, vân vân. Cho nên chính vì thế, nay chúng ta phải tu làm sao đó cho công đức của mình được tăng trưởng ngay từ khi còn trẻ, còn mạnh khỏe này, để cho tiêu trừ nghiệp chướng báo chướng đi và phiền não chướng đi. Ba cái nghiệp căn bản đó tiêu trừ đi thì công đức của chúng ta ngày một lớn thêm. Công đức lớn thêm khi chúng ta nằm trên giường bệnh, chúng ta muốn đại chúng đến trợ niệm bằng sự gia hộ của Tam Bảo, hộ pháp Thiện Thần, Thiên Long Bát Bộ, lịch đại gia tiên Cửu Huyền Thất Tổ của chúng ta, cảm hóa người thân của chúng ta hoan hỷ, để cho chúng ta được mời ban trợ niệm về giúp đỡ cho chúng ta khi chúng ta chuẩn bị lâm chung đó. Cho nên đó, cái việc trợ niệm chỉ là cái những người mà phụ giúp, phụ tá đắc lực cho chúng ta khi chúng ta chuẩn bị về thế giới bên kia mà thôi, chứ không phải là chính. Chính là do bản thân của chúng ta vậy. Vì vậy á, mà từ bây giờ các Phật tử chúng ta muốn đảm bảo một đời vãng sinh, muốn đại chúng đến trợ niệm cho chúng ta khi nhắm mắt xuôi tay được, bây giờ cái thứ nhất là chúng ta phải tinh tiến nỗ lực, tin sâu nguyện thiết, ngoan hiền để niệm Phật đã, hồi hướng sáng hối nghiệp chướng, phóng sinh tu phúc nếu có thể, cúng dường Tam Bảo giúp đỡ người nghèo nếu có thể, tùy hỷ công đức. Nếu như không có tiền tài của cải nhiều để làm những việc đó thì chúng ta tùy hỷ công đức. Tất cả những việc làm thiện của các đạo hữu của mình đều tùy hỷ công đức. Thấy người ta làm được việc tốt, việc thiện, mình đều vui mừng, tùy hỷ công đức của họ. Công đức như nhau không khác. Cho nên đó, đấy chính là chuẩn bị cho mình một hành trang đầy đủ, vững chắc, đảm bảo là mình không bị thiếu thốn trên bước đường về với Tây Phương cực lạc xa xôi. Đấy là chính là ý nghĩa của trợ niệm, tức là họ giúp cho mình được trụ tâm ở trong câu Phật hiệu A Di Đà Phật, khiến cho không bị tán loạn, không bị tạp niệm, không bị nghiệp chướng báo chướng phiền não chướng nó lôi cuốn. Đó gọi là ý nghĩa của việc trợ niệm. Vì sao phải trợ niệm? Vì chúng ta chiến đấu thoát khỏi cái nghiệp chướng của chúng ta rất khó. Ví dụ như là Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền ở bên Trung Quốc chẳng hạn, 120 tuổi, 120 tuổi, các quý vị biết 112 tuổi, 112 tuổi ngài vẫn trèo lên cây cổ thụ cao hàng hơn chục mét để đặt cành khô lấy củi, 112 tuổi vẫn đi cày cái cuốc ở ngoài ruộng để lấy gạo, lấy ngô, lấy bắp để cho những người nghèo, cày cuốc, cày sâu cuốc bẫm, lấy lương thực để phát cho người nghèo, chứ không phải là lấy lương thực để nuôi thân không. Cả đời của ngài chỉ có một bộ kinh, đó là kinh A Di Đà, chỉ một câu Phật hiệu, đó là A Di Đà Phật, và chỉ cầm cái cuốc đi làm lương cuốc ruộng, cày sâu cuốc bấm làm ra lương thực để phân phát cho người nghèo mà thôi. Vậy là khi chuẩn bị vãng sinh, ngài viết trước ngày giờ, tự do tự tại, không cần ai trợ niệm cả, tự ngồi ngay thẳng mà ra đi. Nếu tu tập đạt đến một cái trình độ công đức viên mãn như thế, viết trước ngày giờ như thế, thì không cần ai trợ niệm. Nhưng chúng ta phúc mỏng, nghiệp dày, sức tu thì cạn cỡ, vọng tâm thì rối bời. Cho nên á, nếu mà chúng ta không có cái sự trợ giúp của người khác thì cái việc vãng sinh của chúng ta chưa chắc đã đảm bảo. Vì chưa chắc chắn đảm bảo được vãng sinh đó, cho nên đó, cần phải có bạn đạo ở bên cạnh để sách tiến mình, để cảnh tỉnh mình, để nhắc nhở mình biết được là tâm nguyện của chúng ta đã phát ra khi còn mạnh khỏe, khi chưa bệnh tật, đó là một lòng một đời vẫn về với tật. Đấy là cái lý do mà chúng ta phải có người trợ niệm trong cái giây phút quan trọng, đó là khi lâm chung đấy. Vậy thì phương pháp trợ niệm như thế nào là tốt nhất? Phương pháp nói về phương pháp trợ niệm như thế nào là tốt nhất á, thì chúng ta rất khó để nói một cái phương pháp nhất định nào đó. Hòa Thượng Tịnh Không có dạy rằng á, cái phương pháp trợ niệm tốt nhất cho người khi lâm chung đó là chỉ dùng một câu Phật hiệu A Di Đà Phật thôi. Không tụng kinh, không chỉ chú, ít khai thị thôi, đó là phương pháp trợ niệm tốt nhất cho người khi lâm chung. Hòa Thượng Tịnh Không nói chỉ cần một câu niệm Phật, không cần tụng kinh, không cần chỉ chú trong lúc đó nữa, đó là phương pháp tốt nhất. Khai thị cũng không nên nói nhiều. Đó, Hòa Thượng Tịnh Không dạy chúng ta nếu mà nói nhiều quá khiến cho bệnh nhân đó bấy giờ họ đang đau đớn, đang khổ sở, đang vật vã chiến đấu với căn bệnh của họ rồi. Chúng ta niệm Phật được 1-2 tiếng đồng hồ lại dừng lại để khai thị á, thì khiến cho họ dứt mất cái mạch gì, cái mạch đang đi đó trên đường thẳng băng đang đi trên cái câu niệm Phật hiểu A Di Đà Phật, tâm họ đang nhiếp, chúng ta lại bảo đại chúng thôi dừng lại để khai thị, lại mất 15-20-30 phút khai thị, chặt đứt cái đoạn đường của họ đang đi ra. Nếu mà các Phật tử đã hiểu đạo thì không sao. Những người mà chưa hiểu đạo sâu á, họ rất dễ bị sân. Vì vậy á, mà cái phương pháp trợ niệm tốt nhất lúc bấy giờ cho người lúc lâm chung bấy giờ đó là dùng một câu Phật hiệu chuyên nhất. Hòa thượng nói trừ những cái trường hợp đặc biệt thì mới phải khai thị, còn lại một câu Phật hiệu cứ thế mà tiến hành. Thế nào là đặc biệt? Ví dụ chúng ta niệm vào á, bước đầu vào á, thì chúng ta cũng nên nói dăm câu ba điều với người thân và với bệnh nhân, nếu như họ còn nghe còn biết được. Nói thế nào? Nói sơ qua một chút là chúng tôi là những người ở trong ban trợ niệm tu tập ở đạo tràng nào, chùa nào, vân vân, nay hội đủ nhân duyên, bằng cái tấm lòng thành của con cháu trong gia đình và một lòng trợ niệm, một lòng muốn trợ niệm được vãng sinh về với Phật của Phật tử A, Phật tử B, bệnh nhân C đó, vân vân. Nay chúng tôi đến đây để thỏa mãn cái tâm nguyện của Phật tử đó, đáp lại cái thỉnh tình hiếu thảo của con cháu gia đình đó, vân vân. Vậy thì trước khi vào trợ niệm giúp đỡ cho ông bà anh chị cô bác vân vân, được vãng sinh về với Phật, thì phải nhất y giáo phụng hành, tin vào lời dạy của Đức Phật, lời dạy của chư tôn túc hòa thượng đại đức tăng ni, tin vào đạo tràng chúng tôi, buông bỏ tất cả những tạp niệm, thân tâm đều buông hết, chỉ một lòng niệm Phật phát nguyện vãng sinh thôi nhé. Đại ý là như thế, khuyên họ như vậy, họ đồng ý hoan hỷ, bắt đầu vào. Nếu họ còn khỏe, hòa thượng thì không nói, nếu họ còn khỏe được á, thì chúng ta quy kính tam bảo, tam bái, nguyện hương, sám hối tổng, đó gọi là tác tiền phương tiện. Quy kính tam bảo, nguyện hương, sám hối tổng, vân vân. Rồi chúng ta bạch Phật, hôm nay ngày tháng năm này, chúng con ban trợ niệm gồm những người này người này, vì bệnh nhân họ tên pháp danh như thế, địa chỉ ở đâu, phát nguyện mong muốn được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Từ Phụ. Nguyện Đức Từ Phụ chẳng bỏ đại nguyện, chẳng rời đại nguyện, phóng đại quang minh tiếp dẫn, hướng đạo và tiếp dẫn cho thần thức của bệnh nhân đó, sau khi xả bỏ báo thân, ngay lập tức được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khấn nguyện như thế, và chúng ta bắt đầu vào niệm Phật. Bước đầu thì chúng ta nên niệm là 6 câu, 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật một thời gian đã, ngắn ngắn đã. Vì sao phải niệm 6 chữ đầu? Vì cái chữ Nam Mô á, có nghĩa là quy mệnh, có nghĩa là kính lễ, có nghĩa là quay trở về nương tựa vào Đức Từ Phụ A Di Đà. Sau đó thì chúng ta mới niệm về bốn chữ thì sẽ tốt hơn. Vì sao phải niệm bốn chữ? Vì niệm bốn chữ nó ngắn, khiến cho bệnh nhân á, lúc đó cái thân thể của họ mỗi ngày một yếu rồi, thì chúng ta niệm bốn chữ á, họ dễ niệm thầm theo chúng ta ở trong tâm hơn. Còn niệm to tiếng thì nó mệt, chúng ta bảo họ không cần phải niệm to tiếng, họ chỉ cần máy môi hoặc niệm ở trong tâm theo câu Phật hiệu của đại chúng là được. Nếu người nào còn khỏe còn niệm được ra miệng thì niệm ra miệng, còn không niệm được ra miệng thì họ nhiếp tâm thầm niệm theo chúng ta là được. Nên niệm bốn câu để cho họ dễ theo. Hòa thượng Tịnh Không nói cái lúc mà chờ niệm như vậy thì cũng không nên dùng cái tiếng khánh. Vì sao hòa thượng nói là không nên dùng tiếng khánh? Vì bảo cái tiếng khánh nó chói tai. Mà nếu có dùng thì cái người đánh khánh thì phải gì? Phải gõ nhẹ thôi. Gõ nhẹ và cái tiếng khánh nó hơi gọi là có cái làn điệu cho mọi người niệm theo thôi. Chứ đừng có mắm môi mắm lợi để mà gõ cái khánh keng keng ra thì cái tiếng thanh á nó sắc quá, nó rắc vào cái lỗ tai của người bệnh nhân, khiến cho bệnh nhân không hoan hỉ, trong lúc đó đánh mất cơ hội vãng sinh. Hòa thượng nói là cũng không nên dùng cái tiếng mõ gì, tiếng mõ bé quá, cái mõ mà bé xíu xíu gõ cái tiếng nó không hay á, nó cóc 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 á, khiến cho bệnh nhân họ nghe họ cảm thấy là không được trang nghiêm, họ cũng không sinh tâm hoan hỉ, cho nên cũng không được dùng cái mõ tiếng nó thanh quá, nó chói tai quá. Ngài dạy nếu có dùng thì dùng một cái mõ có tiếng thật hay. Cái người gõ mõ chấp hiệu cho đại chúng thì phải đánh đều tay, tiếng nó phải du dương trầm bổng thật hay, giống như người chơi nhạc ấy, cũng một bản nhạc, nhưng mà cái người mà khéo tay luyến láy đánh tốt á, đại chúng ngồi dưới nghe rất là hoan hỉ. Còn vẫn một bản nhạc đó, nhưng mà người đánh không tốt á thì mọi người sẽ đứng dậy bỏ ra về hết. Cho nên nếu mà dùng bằng chuông mõ hoặc bằng khánh để trợ niệm thì đừng có gõ to quá, gõ cho vừa phải thôi, tiếng vừa phải để cho đại chúng bắt được nhịp thôi. Đó là những cái phương pháp cần khi chúng ta đi trợ niệm, cần và phải có, phải làm được khi chúng ta đi trợ niệm. Rồi còn nữa, khi trợ niệm chúng ta phải tuân thủ những quy định gì? Có các quy định mà ban trợ niệm chúng ta thường có một cái bảng đem theo, đúng không? Chúng ta đi trợ niệm thường có một cái bảng đem theo, cái bảng đó đã được ghi sẵn rồi, các quy định của ban trợ niệm chúng ta rồi, chúng ta đem đến. Điều đầu tiên là phải bảo gia đình của họ, những cái người mà trưởng họ, ông chú, ông bác, hoặc là trưởng họ, hoặc là những người có cái vị thế nhất ở trong gia đình phải ký vào. Con cháu cũng phải ký vào. Trước khi vào trợ niệm, chúng ta hội họp ở ngoài sân, đừng có họp ở trước mặt của bệnh nhân. Ra ngoài sân, ngồi ngoài sân, ở nơi nào mà khiến cho mắt của bệnh nhân không nhìn thấy, tai không nghe thấy á, và chúng ta bàn nhau nhanh một chút với người thân của họ, đưa cái nội quy của ban trợ niệm chúng ta ra đọc cho cả nhà cùng nghe. Và chúng ta sau khi nghe xong, chúng ta nói rằng nếu mà cả gia đình đồng ý cho ban tự niệm thì phải tuân thủ tuyệt đối vào cái nội quy của ban tự niệm chúng ta đưa ra. Ví dụ như là trong cái khi đang tự niệm, con cháu người thân không được khóc lóc này, con cháu người thân không được vào để đấm bóp chân tay cho người bệnh này. Khi đang chờ niệm thì con cháu người thân không được sát sinh hại vật, rượu thịt ở trong nhà này. Khi đại chúng đang chờ niệm thì không được chửi bới cãi lộn nhau ở trong nhà khiến cho bệnh nhân nghe thấy họ sinh tâm lo lắng và không hoan hỉ này, vân vân. Có rất nhiều những điều mà chúng ta cần phải lưu ý cho gia đình nhà họ. Nhưng lúc đó vì thời gian có hạn chúng ta không nói được nhiều nữa, chỉ bảo họ đọc những cái nội quy kia, xem xong rồi đồng ý thì ký vào thì chúng tôi mới bắt đầu tiến hành. Còn nếu không đồng ý là chúng tôi đi về. Nếu đến gia đình nhà nào mà họ cứ cò kè, họ bảo nó chúng tôi chỉ cho một tiếng thôi nhé. Có những gia đình chúng ta đến chờ niệm, cái ông trưởng họ hoặc các người thân có vị vai vế trong gia đình nhá, bảo chúng tôi cho một tiếng thôi hoặc cho hai tiếng thôi, chúng tôi chỉ cho các bà hai tiếng thôi, và chúng ta cứ đi xin họ bảo là thôi tôi xin ông, xin bà thì cho chúng tôi thêm một tiếng nữa là ba tiếng đi. Ba tiếng rồi niệm rồi, xong họ bảo là thương lượng với nhau hoài, thì bảo được rồi rồi, thôi vì bà nhà tôi, vì ông nhà tôi, vì người thân tôi cho các bà thêm một tiếng. Được ba tiếng rồi, mình thấy chưa thoại tướng, chưa tốt, lại đi ra quỳ xuống thôi. Tôi xin ông, xin bà, xin anh, xin chị hãy thương bệnh nhân, thương người mới khuất đi, cho chúng tôi xin một tiếng nữa thôi, vân vân. Chúng ta không phải như thế. Đó là cái nghiệp của gì? Báo chướng. Nghiệp chướng của cái người quá cố kia nó mới sinh ra cái chuyện như thế. Chúng ta không thể thay họ để chuyển nghiệp được, chúng ta chỉ có trợ giúp cho họ thôi. Những cái trường hợp mà đang trợ niệm mà người thân họ phá đó, đó chính là ma chướng. Và nghiệp chướng, báo chướng của họ hiện tới để đòi nợ. Những người như thế thì A Di Đà Phật còn chẳng cứu được, Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng cứu được, chúng ta cứu làm sao được? Cho nên đó, chúng ta đừng có hạ nhục Phật pháp xuống, đừng có hạ mất uy tín của Phật pháp đi. Đức Phật hóa độ chúng sinh là phải đầy đủ nhân duyên. Chúng ta thấy đủ duyên thì chúng ta giúp, không thấy đủ duyên chúng ta rút một cách lặng lẽ, không phải quỳ gối xuống để lặng lẽ chạy theo gia đình họ để xin cho thêm một tiếng nữa, xin cho 30 phút nữa. Tuyệt đối không nên làm như thế. Và họ coi chúng ta là những cái bà vãi. Họ không nói chúng ta là Phật tử mà coi là mấy cái bà vãi. Cái từ vãi các vị biết như thế nào? Cái từ vãi nó có một cái bộ nữ, một bên nó có chữ, lâu rồi tôi không nhớ cái chữ cái bộ đó là gì, nhưng mà nó có cái ý là người gì, một cái người đi làm thuê. Cho nên cái từ vãi ngày xưa người ta gọi là gì, cái người từ vãi người ta gọi chỉ cho các người đi chỉ đi quét lá ở trong sân chùa. Cái đồ bỏ đi ở xã hội rồi, không còn nơi nào mà nương tựa nữa thì mới đi, mới vào chùa nương tựa, cho nên gọi là vãi. Đây là cái thâm ý của nhà Nho trong thế kỷ thứ 15, 16, 17. Nó nói Phật pháp của chúng ta chả ra cái gì cả. Mấy bà cụ già móm mém, gãy hết răng rồi, lưng còng hết rồi, tai bắt đầu điếc rồi, mới bắt đầu đến chùa. Ở ngoài xã hội thì không làm được gì nữa, qua tuổi về hưu rồi, vân vân. Họ cho đó là đi vãi, các vãi ở chùa. Họ coi chúng ta là một cái tầng lớp lẻ mạt ở trong xã hội, quỳ gối chắp tay đi xin họ làm những việc thiện họ còn không cho, thì sự tôn quý của Phật pháp ở đâu, sự chí tôn của Tam Bảo ở đâu? Cho nên quan điểm của tôi, nhân duyên đủ thì chúng ta giáo hóa, chúng ta trợ niệm. Nhân duyên chưa đủ, chúng ta hoan hỉ ra về, cũng không giận dữ, không trách mắng gia đình họ. Chúng ta chỉ nên quán niệm ở trong tâm rằng thôi, duyên chưa đủ, chúng ta về thôi. Và chúng ta về hoan hỉ, ra về cũng hoan hỉ, không giận dữ, không oán thán, không trách móc gia đình của họ. Vì đó là nhân duyên của bệnh nhân đó. Và cho nên cái khi mà chúng ta đi trợ niệm, những cái chúng ta phải tuân thủ những cái quy định của ban trợ niệm, bảo họ tuân thủ quy định của ban trợ niệm thì công đức mới có. Cả chúng ta với bệnh nhân kia đều được lợi ích, bằng không đó, thì có thể chúng ta lại khiến cho người thân của họ và cái bệnh nhân đó đọa lạc trong ba đường ác nhanh hơn. Cho nên á, một điều này cũng rất mong là các Phật tử chúng ta nên lưu tâm, nên lưu tâm. Cái khi mà trợ niệm đó thì cái người được trợ niệm đó có được lợi ích gì không? Có. Khi mà thực sự nhân duyên hội đủ, cái người trợ niệm được công đức vô lượng vô biên. Vì sao nói là được công đức vô lượng vô biên? Vì trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta nói là gì? Tin sâu nguyện thiết một lòng niệm Phật, chỉ một câu A Di Đà Phật thôi, người đó tiêu được 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Chỉ một câu niệm Phật tiêu được 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Vậy thì cái người được trợ niệm đó công đức không biết bao nhiêu mà tính, không biết bao nhiêu mà lượng. Chúng ta đến giúp cho họ niệm Phật với chúng ta, sức khỏe họ không còn đủ để niệm ra tiếng nữa, họ chỉ niệm thầm trong tâm thôi, nhưng á, bằng tất cả tấm lòng chí thành chí kính mong về Tây Phương Cực Lạc của họ, họ niệm được 10 tiếng đã đủ công đức để vãng sinh rồi, chứ chưa nói là họ niệm được hàng mấy tiếng đồng hồ. Có những trường hợp niệm được mấy ngày mấy đêm nữa, có những trường hợp niệm được hàng tháng nữa, thì công đức đó thật chẳng thể dùng ngoài bút nào mà có thể diễn tả hết được, dùng lời nói nào mà có thể diễn giải hết được. Cho nên cái khi mà sắp sửa lâm chung được đại chúng trợ niệm cho, thì chúng ta phải biết rằng á, đấy là cái nhân duyên phúc đức mà chúng ta đã gieo trồng từ vô thủy kiếp cho đến nay mới được điều đó. Nhưng đặc biệt chúng ta không được ỷ lại vào cái điều đó. Nếu chúng ta ỷ lại vào thôi bây giờ cứ tu làng nhàng thôi, tới khi sắp sửa lâm chung á, làm sẵn di chúc đi, bảo người nhà gọi bạn đạo đến để trợ niệm cho, thế là ổn rồi. Lúc đó mới niệm, bây giờ còn trẻ còn khỏe rồi, còn phải đi làm kiếm tiền kiếm gạo làm giàu cho bản thân và xã hội vân vân. Nếu chúng ta khởi ra cái ý nghĩ và hành động như thế thì tôi dám khẳng định với các quý vị rằng á, các quý vị có biết di chúc đi chăng nữa, nhưng khi mất á, người thân chúng ta cũng không làm theo đâu. Cách đây mấy có mấy ngày, mấy Phật tử ở trên huyện Ba Vì xuống đây cứ khóc và nói với tôi rằng á, khổ thân cho ông cụ. Ông cụ mới biết tới Phật pháp và đã phát khởi cái niềm tin rất sâu. Ông cụ bắt đầu là niệm Phật, được mấy tháng khi biết mình bị bệnh rồi. Rồi ông cụ còn viết cả di chúc cho con cháu, bảo là khi chết á, gọi ban chờ niệm đến để hộ niệm cho tôi. Khi tôi chết á, không được khóc, không được chống kèn, không được giết hại chúng sinh. Và không được ăn uống linh đình. Chúng ta biết di chúc thì như thế. Nhưng khi nằm bê bết ở trên giường một cái rồi á, họ hàng kéo tới, cái ông chú đứng lên nói là gì? Chết cha còn chú, chú quyền làm trưởng họ, cho nên nó chỉ đạo tất cả mọi người trong gia đình là phải làm theo nghi thức của cha ông. Vừa mới tắt thở nằm xuống, nó đã gọi trống kèn đến để khóc lóc ôi cha ơi rồi. Mà thậm chí người nhà không khóc, không muốn khóc vì muốn niệm Phật, nó bỏ mấy triệu ra để thuê cái hội trống kèn nó khóc. Khóc càng thảm thương thì càng được thưởng tiền thêm. Cho nên đây là cái tình ái cố hữu của thế gian. Nghiệp chướng đã tạo từ vô thủy kiếp, thật khó có thể một đời mà giải trừ được. Cho nên nay chúng ta muốn giải trừ được cái đó thì cái việc tốt nhất đó là phải tu tập từ bây giờ, sám hối nghiệp chướng, tăng trưởng công đức, đến lúc đó mới có thể gặp được ban trợ niệm, con cái người thân chúng ta mới hoan hỷ cho chúng ta làm được cái việc đó. Còn nếu mà chúng ta đi chờ niệm, bây giờ tôi nói thêm một chút, nếu chúng ta đi chờ niệm có công đức gì không?
Có.
Tôi khẳng định là có. Có rất nhiều. Hòa Thượng Tịnh Không luôn luôn tán thán và ca ngợi công đức của người đi chờ niệm. Hòa Thượng còn dẫn ở trong kinh là Bồ Tát Đại Từ còn nói rằng là gì? Phật tử chúng ta mà đi chờ niệm giúp được cho hai người vãng sinh Tây phương cực lạc thế giới thì công đức của những Phật tử đi chờ niệm đó lớn hơn là cúng dường cho hàng trăm nghìn vị A-la-hán suốt đời. Nào chúng ta thấy Bồ Tát Đại Từ nói rằng các Phật tử đi, chúng ta đi chờ niệm mà giúp cho hai người được vãng sinh Tây phương cực lạc thế giới thôi, công đức còn lớn hơn là chúng ta cúng dường cho trăm nghìn vị A-la-hán suốt cả một đời. Một đời chúng ta cứ bình quân khoảng 80 năm đúng không? 70-80 năm. Rồi Bồ Tát Đại Từ còn nói nữa là nếu mà anh mà giúp cho được khoảng 10 đến 15 người được vãng sinh Tây phương cực lạc thế giới, chắc chắn khi xả bỏ báo thân anh sẽ được vãng sinh Tây phương cực lạc thế giới. Lời của Bồ Tát đã dạy chứ không phải là chúng tôi nói ra. Bồ Tát Đại Từ đã nói là giúp cho 10 đến 15 người vãng sinh Tây phương cực lạc thế giới khi chúng ta xả bỏ báo thân. A Di Đà Phật sẽ đến rước chúng ta về Tây phương cực lạc thế giới vì công đức của chúng ta rất lớn. Chờ niệm giúp cho hai người vãng sinh còn lớn hơn cả cũng rằng hàng trăm nghìn vị A-la-hán suốt cuộc đời. Mà chúng ta biết là công đức cúng dường một vị A-la-hán một bữa ăn thôi đã được sinh lên các cõi trời. Đau lợi và dạ ma đâu xuất hiện rồi. Đó. Cho nên Bồ Tát Đại Từ còn nói thêm rằng á, anh mà giúp cho được khoảng 50 người được vãng sinh trở lên thì anh chính là một vị Bồ Tát rồi. Nay chúng ta muốn làm Bồ Tát không? Hả? Các Phật tử muốn làm Bồ Tát không? Nếu chúng ta muốn làm Bồ Tát á thì các quý vị phải tinh tiến khi có những bạn đạo của chúng ta cần trợ niệm, chúng ta phát tâm cố gắng đi trợ niệm. Hôm nay chúng ta đi trợ niệm cho các liên hữu đồng tu của chúng ta, giúp cho một người được vãng sinh, hoặc nếu họ chưa được vãng sinh, giúp cho họ được thoát ba ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh thôi, công đức chúng ta cũng không thể tính đến hết được. Cho nên nó hòa thượng tỉnh không luôn luôn khuyến hóa các đạo hữu Phật tử chúng ta thu xếp được thời gian ở đâu có người chuẩn bị qua đời mà họ nhất tâm hướng về Tam Bảo muốn trợ niệm mà, chúng ta đừng bỏ lỡ, vì đấy chính là cơ hội tốt nhất để cho chúng ta giúp cho họ về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Họ về nơi đó rồi hoa nở, thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, tai nghe pháp âm, mắt nhìn thấy Phật, họ liền chứng được quả vô sinh, tức là lên hàng thất địa Bồ Tát, trên cả vị A La Hán nữa, đầy đủ thần thông diệu dụng. Bấy giờ họ sẽ gì, luôn luôn hộ trì cho chúng ta, luôn luôn thân của họ ở Tây Phương, nhưng mà tâm của họ luôn ở bên chúng ta, giúp đỡ chúng ta, hướng dẫn chúng ta trên con đường tu học, bảo vệ cho chúng ta thoát khỏi những chướng nặng ma nghiệp ở trên cuộc đời này. Chính vì thế Bồ Tát Đại Từ mới nói rằng á, các đạo hữu Phật tử chúng ta mà đi trợ niệm giúp cho 50 người được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, thì tất cả những người mà hay đi trợ niệm của chúng ta giúp được cho 50 người đi được vãng sinh đó, chúng ta đều là Bồ Tát. Thân thể thì chúng ta là một phàm phu, nhưng cái hành động, việc làm và cái tâm của chúng ta chính là một vị Bồ Tát. Vì vậy mà cái việc đi trợ niệm rất cần thiết đối với các Phật tử của chúng ta. Trong đạo tràng của chúng ta trong một thời gian qua, bước ngày đầu á, thì các Phật tử đi trợ niệm rất hăng hái, nhưng được một thời gian á, thì cứ giãn dần ra. Cái thứ nhất chúng ta biết rằng đi trợ niệm có được gì không? Được cơm, được áo, được gạo, được tiền không? Không, cơm, áo, gạo, tiền không được. Chúng ta chỉ có được gì? Âm phúc thôi. Dương phúc chúng ta không lấy, vì nếu lấy dương phúc thì chúng ta sẽ hết mất âm phúc. Dương phúc đó là gì? Là cơm, áo, gạo, tiền. Nếu chúng ta đi trợ niệm mà vì cơm, áo, gạo, tiền đó, tức là chẳng khác gì các ông thầy cúng đi cúng thuê, có đúng không? Đó, cho nên đó, quy định của ban trợ niệm đó là gì? Ăn cơm của nhà họ chúng ta không ăn nữa này. Có những ban trợ niệm họ còn mang cả nước đi theo nữa, vì họ không muốn gì, không muốn vay mượn bất cứ một chút gì của gia đình tín chủ đó. Cơm nắm họ mang đi, nước lao vi mang theo sẵn. Không nhờ vả bất cứ một cái gì của gia đình tín chủ cả. Xe máy, xe đạp, xe taxi tự đi tới. Có điều kiện đi taxi, không có điều kiện đi xe máy, đi xe đạp. Thậm chí có người đi bộ tới, một hai cây số cũng đi bộ tới, vì họ không muốn đánh mất đi một chút ít công đức nào. Bao nhiêu công đức họ làm được đều là đem hồi hướng cho pháp giới chúng sinh sớm thành Phật đạo, nguyện tiêu trừ nghiệp chướng của họ, khiến cho khi họ sắp sửa nhắm mắt xuôi tay cũng được, cũng được ban trợ niệm đến để giúp đỡ họ. Và nếu không, ban trợ niệm không đến vì một mục đích lý do nào đó vân vân, họ cũng được A Di Đà Phật phóng quang minh tiếp dẫn thần thức của họ về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó cho nên á, các đạo hữu Phật tử của chúng ta, tôi mong rằng sau cái bài pháp thoại này, chúng ta nghe được cái công đức trợ niệm lớn lao như vậy, các quý vị phát tâm đi trợ niệm. Bởi trong đạo tràng gần gần ở khu vực Sơn Tây, Ba Vì, Hà Nội, Thạch Thất, Quốc Oai, gần gần cái khu vực này, các quý vị mà cứ trợ niệm đi, trợ niệm cho xong ít nhất khoảng 8 tiếng đồng hồ trở lên. Nếu mà cần cái người mà làm cái thủ tục cho những người thân họ yên tâm á, như ở thế gian họ làm đó là gì? Đó là nhập quan hoặc phát tang á. Cần cái đó cứ gọi điện lên đây, tôi sẽ cử các sư ông đến để làm cái lễ đó cho, khỏi phải nhờ đến ông thống. Nếu chúng ta nhờ đến ông thầy thống á, chúng ta biết bao nhiêu công trở niệm chúng ta các thứ, ông thầy thống nó đến nó bảo là gì? Giết một con gà, giết mấy con cá, hay giết một con mèo, giết một cái gì đó, không may nó xem một cái giờ trùng tang một cái vào đầu đó, lắc đầu nó bảo ôi trùng tang rồi, sợ lắm, phải trị trùng tang đi một cái. Vì lúc đó ban trợ niệm nó rút về hết rồi, ông thống nó phán thế nào, người thân lung lay một cái, làm ngược lại hoàn toàn, thì cái trường hợp đó, nếu mà chưa được đi trợ niệm á, sẽ bị kéo lại. Giống như trong quyển niệm Phật thập yếu, Hòa Thượng Thiền Tâm có dẫn một cái câu chuyện ở trong Long An đó. Có một ông cư sĩ Phật tử tu rất tinh tiến, biết trước ngày giờ mình ra đi, nhóm họp mọi người đến niệm Phật. Khi ông chuẩn bị ra đi á, thì thằng con trai nó về nó dẹp hết ban trợ niệm đi, và nó nói rằng á, bố của tôi có quyền chứ không phải là các ông các bà, cho nên á, nó giết gà mổ lợn, nó làm ma thật to, nó mời thì nó về, ông ấy là quan chức của nhà nước, làm ở sở công an thành phố Hồ Chí Minh ngày đó, cho nên á, nó giết gà mổ trâu mổ bò, nó mời bạn bè những người thân tín của nó đến viếng, nó làm ma thật to cho bố nó. 3 ngày sau, hương linh của ông cụ nhập một đứa trẻ 3 tuổi và cứ chỉ mặt nó mà mắng thôi, bảo mày là thằng con bất hiếu, cả đời tu hành tích thiện của tao đáng nhẽ tao được vãng sinh, A Di Đà Phật đang đến rồi thì mày lại buổi hết ban trợ niệm đi. A Di Đà Phật quay mặt bỏ đi, tao gọi mãi không được, mày đem giết trâu mổ lợn, tất cả những con vật bị mày giết nó chạy theo tao, nó đòi nợ, và tao khổ sở chạy trốn 3 ngày hôm nay. Một đứa con 3 tuổi, một đứa trẻ 3 tuổi đứng lên chỉ mặt cái thằng con trai mà mắng như thế. Câu chuyện đó được ghi ở trong sách vở Đàng Hoàng. Cho nên các Phật tử chúng ta phải thận trọng. Các vị yên tâm, tới đây thì sau khoảng 2 tuần nữa thôi, ở chùa chúng ta thầy cho thêm mấy bác nữa thọ giới lên sư ông, cho nên là có đủ người để cho các đủ người để mà khi các Phật tử cần là đi nhập quan phát tang sau khi trợ niệm. Nhưng tôi chỉ cho sau khi được đám nào mà có trợ niệm thì tôi mới cho đi, còn không trợ niệm nhất định tôi không cho đi. Tôi nói trước như thế. Dù là ở tận dưới Hà Nội, Thường Tín, có nghĩa là trong phạm vi Hà Nội này, các quý vị ở trong phạm vi Hà Nội này, mà cái kinh nghiệm của chúng tôi á, hướng dẫn cho các Phật tử trong đạo tràng đi trợ niệm á, khi có bệnh nhân á, sắp mất, người thân đến mời ban trợ niệm đến, hai bên làm việc với nhau như lúc nãy chúng tôi nói rồi, sau đó vào trợ niệm, cái bệnh nhân đó tắt thở rồi, cứ im coi như là cụ vẫn còn đang thở ấy, cứ im mà niệm lại. Gia đình ghi nhận là cụ mất vào cái giờ này thôi, để biết thôi. Xong rồi ấy, tất cả cứ thêm im mà niệm Phật, không được cho gia đình họ gọi điện cho họ hàng, làng xóm báo cho khu phố, báo cho trưởng thôn là cụ nhà tôi đã mất. Cái kinh nghiệm một của chúng tôi có vài cái trường hợp á, người thân vừa mất một cái gia đình đem báo cho ông trưởng thôn, và ông trưởng thôn liền cho người tới và bảo là gì, sau 4 tiếng đồng hồ là phải nhập quan phát tang, để lâu quá nó mùi hôi thối sợ là ô nhiễm sinh bệnh, người trong người còn khỏe sinh bệnh ra, cho nên gây rất nhiều khó khăn cho cái việc chuyển niệm, nhất là ở nông thôn. Cái sự hiểu biết về tâm linh á còn quá là hạn hẹp. Vì vậy nếu mà vừa mất xuống chúng ta đi báo với khu phố, ngoài điện cho người thân họ hàng ở xa rồi họ kéo về, các cụ trưởng họ lấy vai trên một cái là đến rồi dẹp dẹp hết, không có Phật khung gì cả, dẹp hết đi. Như vậy là chúng ta phá mất đi cái nhân duyên vãng sinh của một Phật tử rồi, của một vị Phật tương lai rồi. Cho nên đây là cái kinh nghiệm xương máu đối với các gia đình muốn trợ niệm cho người thân. Và ban trợ niệm chúng ta phải nhắc nhở và nói với họ rằng á, sau 8 tiếng gia đình mới gọi điện báo cho họ hàng, làng nước và khu phố và thôn xóm. Vì sao mà sau 8 tiếng? Đức Phật dạy ở trong kinh á, phần lớn á, những người chúng ta khi mà mất đi, công đức của chúng ta không đủ để trong một niệm được vãng sinh ngay, mà thần thức của chúng ta còn loanh quanh ở trong cái tấm thân đó. Đứt hơi thở rồi, thần thức chúng ta vẫn loanh quanh trong tấm thân đó. Có những người 1 tiếng, có những người 2 tiếng, có những người 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng, 7 tiếng, 8 tiếng. Thường thường Hòa Thượng Tịnh Không dẫn kinh của Phật nói thường thường khoảng 8 tiếng đồng hồ là nhiều nhất. 10 trường hợp Hòa Thượng nói phải có đến 6-7 trường hợp khoảng 8 tiếng đồng hồ mới ra đi. Không nhất định, nhưng mà nó chiếm phần đa số. Có những người 12 tiếng, có những người 14 tiếng, có những người 15, 18, 20 tiếng mới ra đi. Nhưng cái trường hợp đó ít, chiếm đến 6-7% là khoảng 8 tiếng đồng hồ ra đi. Còn có rất ít người là chỉ sau vài giây tích tắc đồng hồ là ra đi. Thì những trường hợp này là biết trước ngày giờ, tự do tự tại vãng sinh. Họ nói là gì? Khi đang niệm Phật họ nói là ôi Phật đến rồi, đẹp quá, tôi đi đây, nhắm mắt một cái ngay lập tức, thần thức đi về thế phương ngay, chỉ còn lại tấm thân nữa thôi, không có cái gì đấy cả. Những trường hợp này chúng ta thấy rất ít, nhưng cũng có. Cái sức huân tu lâu ngày của chúng ta, công đức viên mãn đầy đủ, A Di Đà Phật báo trước cho chúng ta ngày giờ vãng sinh á, thì cái trường hợp đó tắt hơi một cái là liền vãng sinh ngay. Nhưng mà Hòa Thượng Tịnh Không nói cho dù như thế chúng ta cũng niệm thêm cho mấy tiếng đồng hồ để cho họ gì, nâng cao phẩm vị ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đáng nhẽ họ được về hạ phẩm hạ sinh, nhưng chúng ta niệm Phật thêm cho họ 5-7 tiếng đồng hồ thì họ được lên gì, thượng phẩm hạ sinh, giúp nâng cao phẩm vị cho họ. Công đức vô lượng vô biên. Cho nên á, cái khi thực tế đến các gia đình mà trợ niệm đó, nó có rất nhiều vấn đề nó xảy ra chúng ta không thể lường hết được. Một bài giảng của tôi cũng không thể nói hết được, mà các trưởng đạo tràng, các trưởng tiểu ban trợ niệm của các khu vực đó, chúng ta phải uyển chuyển. Ca nào mà khó không giải quyết được đó, hoặc có cái gì vướng mắc đó, thì đi ra ngoài gọi điện cho thầy. Nếu mà thầy vào cái lúc mà thầy không bận, thầy nghe máy được, thầy giải đáp hướng dẫn cho là tốt nhất. À, ví dụ như năm ngoái ở trên sân Tây có một ca, một Phật tử thì đến đó thì cứ tranh cái quyền của trưởng trưởng ban trợ niệm, cứ nói rằng á, họ đau như thế phải cho con họ vào để ngồi để bóp chân bóp tay chứ. Đạo Phật là đạo hiếu, họ đau họ lên chết như vậy mà không cho con họ vào bóp chân bóp tay cho bà cụ. Và hai bên bất đồng quan điểm với nhau. Người thì nói rằng á, chúng tôi đi chợ niệm, trong kinh Phật dạy, pháp sư Tịnh Không dạy, rồi sư phụ chúng tôi dạy là dù thế nào không được cho người vào ngồi để nắn bóp, mà phải để yên cho họ như vậy, và mình khuyên họ là hãy chiến thắng tất cả những bệnh tật, quên đi những sự đau đớn, hãy để tâm vào một câu Phật hiệu thôi. Nếu mà họ nghe chúng ta đấy, họ nhất tâm vào niệm thì khoảng 1-2 tiếng đồng hồ sau, cái sự đau đớn nó sẽ thuyên giảm. Tí nữa tôi sẽ nói với các quý vị một vài cái trường hợp ung thư giai đoạn cuối, một năm niệm Phật không có đau đớn một chút nào, ra đi một cách tự do tự tại. Chúng ta biết ung thư giai đoạn cuối nó vỡ thì cái sự đau đớn vật lộn kinh khủng đến nhường nào, nhưng mà những người tín tâm niệm Phật đó không đau đớn một chút nào, trước khi ra đi vẫn cười tươi, vẫn cứ ham đi đạo Phật với đại chúng được. Những trường hợp như thế là do đâu mà được như thế? Do công đức của niệm Phật mà được như thế. Do quang minh của ham đi đạo Phật chiếu đến thân thể của người đó, khiến cho người đó không cảm thấy đau đớn mà hoan hỉ vui vẻ nhất tâm với câu Phật hiệu cùng với đại chúng, sinh ra một cái năng lượng từ bi chung quanh người đó, bao bọc cái ngôi nhà đó, cho nên cái bệnh nhân đó không cảm thấy đau đớn. Chứ còn nếu cứ nắn bóp khiến cho cái bệnh nhân đó càng lưu luyến thế gian hơn, không thể đi được. Mà có đi thì chỉ đi vào trong ba đường ác, đi hơn đi chăng nữa là quay trở lại làm người ở ngay trong gia đình đó, đầu thai làm con làm cháu, cháu chắc sau này mà thôi. Cho nên đây là những cái kinh nghiệm rất tế nhị trong khi chúng ta đi trở niệm. Có thể nó diễn ra, nó xảy ra không giống nhau. Vì vậy á, mà Hòa Thượng thì không nói là nhất thiết chúng ta ít nhất phải được 8 tiếng đồng hồ trợ niệm sau khi người đó đứt hơi, không còn thở nữa, trở lên để cho đảm bảo an toàn. Và cái khi á, đừng có hơi khoảng 2-3 tiếng lại cử người đi á, đi xem thoại tướng ở đâu. Vì chúng ta cứ nghĩ rằng phải thăm thoại tướng xem ở đâu được sinh đến đâu rồi. Theo như trong luận Đại Trí Độ nói rằng á, hơi ấm từ trên đỉnh đầu đi xuống và lạnh dần cho đến cái hơi ấm ra toát cuối cùng ở dưới lòng bàn chân đó, thì người đó chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục. Hơi ấm từ trên đi xuống, đi đến đâu nó lạnh đến đó, từ dưới đi lên và toát ra nơi hai đầu gối á, thì người đó bị đọa vào đường ngã quỷ. Hơi ấm từ trên đi xuống, từ dưới đi lên, nó gặp nhau giao nhau và ra nơi theo mông của mình á, ra cái nơi tức là nơi đùi lên mông của mình á. Còn ấm ở cái khu vực đó, người đó đọa làm súc sinh, đi vào con đường súc sinh. Hơi ấm từ dưới đi lên, từ trên đi xuống, thoát ra ở nơi bụng của mình, nơi rốn của mình nhé, thì người đó đọa vào đường quỷ thần Atula. Hơi ấm từ dưới đi lên, từ trên đi xuống và ra nơi lòng ngực của mình nhé, ấm ở nơi lòng ngực ấy, nơi tim của mình này đó, thì người đó được sinh trở lại làm người. Hơi ấm từ dưới đi lên, từ trên đi xuống, ra nơi khu vực nơi cái mắt của mình á, nơi con mắt của mình á, đặc biệt là hai con mắt lúc đó nó sáng lên và nó tươi tỉnh lên, hơi ấm sờ mà nóng ở chỗ mắt này á, người đó được sinh lên cõi trời. Và thù thắng nữa là hơi ấm từ dưới đi lên, lạnh đi đến đâu lạnh đến đó. Và quán ở trung hiệp bách hội, tức là trên đỉnh đầu của chúng ta, trong cái thóp. Mà khi chúng ta còn bé, chúng ta thấy cái đứa trẻ là cái thóp nó mềm, nó cứ đập đó. Thì bây giờ chúng ta có tuổi rồi thì nó cứng lại. Nhưng mà ở chỗ này, đây gọi là huyệt bách hội, ấm ở chỗ đỉnh đầu này, thì trong luận đại trí độ nói người đó được vãng sinh về đây phương cực lạc thế giới và các cõi Phật. Nếu như ai chúng ta chuyên chỉ niệm kinh thực sư phát nguyện về sinh về thế giới đông phương, sinh về thế giới quái tỉnh lưu ly của Đức Phật, dược sư ở phương đông, thì chúng ta được sinh về đó, vân vân. Trong kinh luận nói như thế, nhưng ngài Ấn Quang Đại sư và Thượng Tịnh Không nói khuyên chúng ta trong cái khi trở niệm, đang trở niệm thì đừng có đi thăm xem đến đâu rồi, đến đâu rồi, chớ có đi thăm như thế. Đây là hòa thượng Tịnh Không dạy đấy, rồi ngài Ấn Quang Đại sư cũng dạy đấy, rồi ngài Thiền Tâm cũng dạy chúng ta như thế. Ở trong niệm Phật thật yếu, ngài cũng dạy chúng ta như thế. Bao giờ mà chúng ta niệm thấy là gì, thoại tướng của người đó, trước khi mà chưa trợ niệm á, thâm đen xám xịt, mùi hôi nước miếng, rồi lấy tai, thậm chí là đại tiểu tiện ra nữa, hôi thối vô cùng, hoặc là cái bệnh tật, mồ hôi của cái người bệnh đó phát ra là hôi thối vô cùng. Nhưng khi chúng ta vào niệm Phật được vài tiếng đồng hồ á, chúng ta thấy có cái sự màu nhiệm vô cùng, chúng ta không thể lý giải được. Bao nhiêu cái mùi hôi thối đó tự nhiên biến mất đi đâu hết, nhường lại cho căn phòng một cái mùi thơm, cái mùi hương thơm mang mát, thậm chí là một cái mùi hương thơm mà chúng ta chưa từng ngửi thấy. Cái hương thơm nào trên thế gian có cái mùi hương như thế? Trường hợp đó, người đó ít nhất cũng được sinh thiên. Nếu mà thoại tướng tốt, hơi ấm ra đỉnh đầu nữa, thì người đó gần như 100% được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cái sự thù thắng của Phật Pháp ở cái chỗ đó, ai chúng ta đã chứng kiến, chúng ta mới thấy rằng đó, chỉ có Phật Pháp mới làm được những cái việc kỳ diệu đó trên thế gian này. Cho nên đó, các Phật tử chúng ta nên cố gắng tu cho mình, rồi cố gắng gieo duyên với bản đạo của mình, đó là vào các độ để đi trợ niệm cho nhau. Hôm nay chúng ta đi trợ niệm cho họ, thì sau này người ta sẽ đến trợ niệm cho mình. Đó là quy luật nhân quả, chúng ta gieo nhân lành chắc chắn sẽ được hưởng quả thiện. Và nếu cái quả thiện của chúng ta bạn bè không đến trợ niệm được, thì tự A Di Đà Phật sẽ đến gì, sẽ đến rước chúng ta đi. Từ những cái người được vãng sinh, các vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc đã được chúng ta trợ giúp đó, các vị đó phải luôn luôn dõi theo chúng ta và luôn luôn phải muốn báo ân chúng ta. Các vị đó sẽ đến bạch với A Di Đà Phật là: thưa Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn là vì con đến tiếp rước thần thức của ân nhân của con, do ân nhân của con cho nên hôm nay con mới được sinh về đây, mới được làm đệ tử của ngài. Ân đức đó rộng lớn vô cùng. Vị đó bạch với Đức Thế Tôn A Di Đà như vậy thì A Di Đà Phật chẳng thể chẳng đi. Cho nên á, giấu cho chúng ta không có ai đến trợ niệm đi chăng nữa, nhưng cái nhân đi trợ niệm của chúng ta cho đại chúng, tôi nói với các quý vị, giúp được 2 người là công đức vô lượng rồi. Bồ Tát Đại Từ nói như thế, giúp được 10 đến 15 người là chúng ta sẽ được vãng sinh chắc chắn rồi, nếu như chúng ta không làm các việc khác, như là cái việc đại ác, như là ngũ nghịch và thập ác. Cho nên đó, ở đây Tôi rất mong các Phật tử chúng ta có thể phát tâm, từ giờ trở đi phát tâm. Nếu mà gia đình bận quá thì thôi, còn thu xếp được thì chúng ta nên cố gắng. Vì ai chúng ta biết rằng đi chợ niệm nó phải thức khuya, mất ăn mất ngủ, mệt mỏi lắm ấy. Chẳng được cái gì mà còn phải, đây tôi nói chẳng được cái gì tức là cái vật chất của thế gian đó, còn công đức của chúng ta thì vô lượng vô biên rồi. Xét về thế gian chúng ta chẳng được cái gì cả, tiền chúng ta từng bỏ túi ra để đi xe ôm, xe taxi hay xe máy, xe đạp, cơm nước chúng ta cũng đóng góp nhau lại để mang đi để ăn. Đó, cho nên đó, xét về mặt thế gian đó, chúng ta phải bỏ cả tiền tài của cải thời gian ra để đi làm việc đó, chẳng được cái gì của thế gian cả. Nhưng đối với đạo chúng ta được rất lớn. Cái điều đó tôi đã nói từ lúc nãy tới giờ rồi, không nói lại nữa. Cho nên tôi mong rằng các Phật tử tới đây, có ai đi phát tâm được không? Ai phát tâm có thể đi trợ niệm được không? Cho dù không vào chính thức nhưng có thể có gặp duyên chúng ta đi được không? Giơ tay tôi xem nào. Ồ, được rất nhiều, chiếm được quá nửa hội trường. Trong đây chúng ta có thể phát tâm đi trợ niệm nếu duyên đến, đúng không? Cho một tràng vào tay để cổ vũ các Phật tử. Rất tốt, các quý vị nên làm điều đó. Và sau này tôi ra đi bất cứ lúc nào, tôi cũng mong các Phật tử đến trợ niệm cho tôi ha. Nhưng chắc chắn tôi sẽ ngồi để đi chứ tôi không nằm để đi. Tôi ra đi lúc nào tôi sẽ ngồi để đi. Các Phật tử thấy tôi ngồi để đi cũng đừng có phải lo sợ gì cả ha. Cho dù có đau đớn hay như thế nào đó, tôi sẽ bảo các đệ tử của tôi để dừng tôi ngồi dậy, mà tự tôi ngồi dậy thì là tốt nhất. Có thể là tôi có thể tự biết đi được, nhưng mà tốt nhất là các Phật tử để đến trợ niệm cho tôi để cùng đi giao duyên với các Phật tử, và Phật tử cùng với tôi giao duyên với nhau. Mà hôm nay cũng dặn luôn này, bất cứ lúc nào hôm nay cũng dặn luôn, bất cứ lúc nào tôi đi á, các Phật tử đừng có ai khóc, không ai được khóc, không ai được khóc, mà phải chúc mừng tôi bằng gì ạ? Bằng câu A Di Đà Phật, cho thật to lên, đừng khóc. Nếu mà khóc có khi các vị kéo tôi lại thế gian này đấy, mà kéo lại thế gian này thì tôi lại đấy đi làm con làm cháu các quý vị thì khổ lắm. Tôi lại chui vào cái vòng xoáy luân hồi sinh lão bệnh tử đó thì khổ lắm. Thương tôi, muốn tri ân công đức của tôi với cái tình thầy trò, thì lúc đó hãy cất cao cái tiếng niệm Phật của mình lên. Chứ đừng có lúc đó mà ôi trời ơi, thầy ơi, thầy bỏ con mà đi sớm thế, thì mệt lắm. Bất cứ lúc nào, bất cứ lúc nào nghe tin là thầy Thịnh ở chùa Thanh Nguyên mất rồi, đi đến để niệm Phật cho thầy đi, chứ đừng nói thầy Thịnh ở Thanh Nguyên đến rồi, ôi trời ơi, đi đến mà. Đi đến mà đưa ma đi hay đi đến làm gì đi, tôi không cần phải bị đưa ma. Cái thân xác của tôi nó không có là cái gì cả. Sau khi chết đi á, niệm Phật cho tôi 8 tiếng đồng hồ xong nó đem đi mà hỏa thiêu, giống như mọi người vậy. Không cần phải làm nghi thức to hơn mọi người. Một đám ma bình thường như một người dân, một người vừa Phật tử bình thường khác. Không cần phải kiếp xe hoa, không cần phải quan tài đẹp. Cái quan tài nào xấu nhất là được, chịu hơn chịu bạc là được. Vì nó xong rồi cho vào trong lò hóa thiêu hoàng vũ, xèo xèo có mấy phút sau là hết mà. Đem để làm gì? Bình thường thôi. Cốt là niệm Phật cho tôi thật nhiều. Nắm chương đó thích thở hơn thì thở. vứt đi cũng được, đem ra nếu mà tốt nhất là đem là trộn vào cái bột gạo, đem ra sông nó thả cái cá nó ăn kết duyên các loài thủy tộc càng tốt. Và ở đây để cho các Phật tử chúng ta có thêm cái niềm tin vững chắc vào cái công đức của việc đi chợ niệm và người được chợ niệm, tôi xin kể một vài cái câu chuyện mà chúng tôi được xem, được nghe thông qua các VCD, DVD và những bài giảng của các quý thầy và các Phật tử lưu lại để tặng cho các Phật tử chúng ta có thêm niềm tin vào cái việc đi chợ niệm, công đức chợ niệm. Thế cách đây mấy năm đó, tôi được xem một cái CD của một Phật tử. Phật tử đó ở trong thành phố Đà Nẵng. Phật tử đó có tên là Nguyễn Thị Tiêu. Phật tử Nguyễn Thị Tiêu 83 tuổi, cô ấy ở cái số nhà là 192/7 phố Phan Chu Trinh, ở đường Phan Chu Trinh thành phố Đà Nẵng. Mà cụ khi còn khỏe đã sinh được 8 người con, trai gái tất cả. Cụ có 8 người con cả trai cả gái, ngày xưa các cụ thì ngày sinh nhiều. Cái cụ ấy bị cái bệnh tiểu đường, bị bệnh tiểu đường. Trước đây thì cũng biết thế quy Tam Bảo, cũng biết tiếng Phật rồi nhưng mà chưa có tu. Gọi là quy Tam Bảo xong rồi mùng 1 ngày rằm đi lễ, giống như phần lớn các Phật tử miền Bắc của chúng ta ngày xưa thôi. Cụ bị bệnh tiểu đường đến cái năm 83 tuổi đó thì bắt đầu là cái tai biến và đột quỵ do bệnh tiểu đường. Nhưng gia đình ấy, trong 8 người con đó thì cũng có một vài người con hay đi theo Phật, biết đến cái sự linh nghiệm của Phật Pháp, cái sự màu nhiệm của việc trợ niệm. Cho nên gia đình đã họp bàn nhau lại và thỉnh mời cái ban trợ niệm ở khu vực đó đến để trợ niệm cho mẹ của mình. Sau khi ban trợ niệm đến làm việc với cả gia đình thì gia đình đều nhất tâm, nhưng bây giờ bà cụ mà hôn mê sâu rồi, bà cụ hôn mê sâu và những cái vết lở loét ở trên thân thể á, nó chảy ra những cái mùi nước, cái nước vàng mà cái mùi hôi thối nồng nặc không thể chịu được, vì cái bệnh tiểu đường mà khi mà lở loét là cái mùi kinh lắm. Nhưng ban trợ niệm vẫn là không quản những cái sự khó khăn vất vả và không được sạch sẽ mấy đâu, vì giúp cho một người vãng sinh, cho nên ban trợ niệm đã hứa với gia đình là sẽ nhất tâm giúp cho bà cụ đến cùng. Và gia đình cũng hứa với ban trợ niệm là sẽ đáp ứng tất cả những yêu cầu của ban trợ niệm đã đề ra. Cả hai bên phối hợp với nhau rất nhịp nhàng. Và ban trợ niệm đã niệm Phật hơn một tuần như vậy, thay nhau cả ngày cả đêm. Thì cái vết lở loét ở trên thân thể của bà cụ đó, tự nhiên lại khô hết lại và sẹo tự gắn lại, nước không chảy ra nữa, mùi hôi tự nhiên biến mất. Mới hơn 7 ngày niệm Phật, sám hối và phóng sinh. Chỉ có niệm Phật, phóng sinh và sám hối cho bà cụ thôi. Đang hôn mê sâu như vậy, nước trên thân thể, những cái vết lở loét chảy ra hôi thối như vậy, tự nhiên rút sạch. Và bà cụ từ từ mở mắt ra được. Mở mắt ra được thì bắt đầu vào cái miệng của bà cụ cứ niệm Phật theo cái làn điệu là A Di Đà Phật. của đại chúng. Rồi niệm Phật đến gần khoảng một tháng, qua một tuần, thêm hơn hai tuần nữa, đến gần một tháng, thì các anh con trai út của cụ ấy ở trong thành phố Hồ Chí Minh thắp hương trước ban Phật của nhà mình ấy, và phát nguyện rằng á, nếu mà Phật pháp linh thiêng, xin là Đức Phật A Di Đà hãy cho là gì, mẹ con biết trước ngày giờ vãng sinh, hoặc gia đình con biết trước ngày giờ bà cụ con vãng sinh, và nguyện cho bà cụ con sớm được vãng sinh cho đỡ khổ. Các anh con út, anh con trai út đó, vừa đối trước ban thờ Phật của gia đình mình phát nguyện như thế xong thì anh ra về ngủ. Ngủ được vài phút sau, còn đang mơ màng thì tự nhiên anh cảm giác một cái chân tay của anh là co rút hết lại, cứng hết lại, và anh thấy có một cái luồng điện, như là một luồng điện đó, rót vào đỉnh đầu của anh ta. Và bây giờ anh ta nghe thấy một cái tiếng nói là khoảng tầm đúng 9 giờ ngày 23 tháng 7 thì mẹ của con sẽ được vãng sinh. Anh ta nằm mơ vào ngày 17 tháng 7 năm đó. Khi anh ta nghe thấy cái giấc mơ như vậy, đến hôm sau anh ta liền và bay từ thành phố Hồ Chí Minh về kể với anh chị em của mình và ban truyền niệm. Ban truyền niệm thì vui mừng, nhưng mà cũng còn nửa lo nửa mừng, không biết là có đúng thật thế hay không. Nếu đúng thật như vậy á, thì quả thật là Phật pháp màu nhiệm vô biên, không thể nói hết bằng lời nói được. Còn nếu không phải như thế thì không biết là gia đình họ còn có niềm tin nữa không. Nhưng mà lúc đó ban truyền niệm người người bảo nhau rằng vậy thì mình đều phải nhất tâm hơn để cùng nhau dồn sức để chờ niệm cho cái ca này phải được vãng sinh, để lấy cái niềm tin cho người nhà cũng như cho tín đồ Phật tử. Người người bảo nhau thu xếp công việc gia đình hàng tháng chờ rồi nhưng vẫn chưa bỏ, vẫn cứ nhất tâm tụng niệm như thế. Rồi tối ngày hôm sau, tức là tối ngày 18 tháng 7 đó, cái cô con gái út thì nhà có 8 người con mà, thì hôm lúc nãy nói là anh con trai út, thì bây giờ là đến cô con gái út, út trong gái và út trong trai ấy, họ không nói là cứ mấy đến mấy, nói là út trong gái, út trong trai. Cô con gái út lại mơ thêm một giấc mơ, thấy A Di Đà Phật Quán Âm Thế Chí đến và bảo rằng á, đúng 9 giờ ngày 23 tháng 7 mẹ của con sẽ được vãng sinh. Cô con gái út sáng hôm sau cũng kể chuyện đó với gia đình. Mọi người trong gia đình vẫn cứ nửa tin nửa ngờ, bảo là cụ vẫn đang hôn mê như thế này, chỉ có biết nhẩm nhẩm câu niệm Phật thôi, mắt còn không mở ra được, thì làm sao mà vãng sinh đúng một ngày giờ đó như thế. Trong nhà có người mới nói, tuy là tin Phật nhưng mà vẫn trêu đùa rằng đó, nếu mà ngày đó mà bà không được vãng sinh thì chắc là chúng ta phải giải tán hết thôi. Có người nói trêu như vậy, mặc dù cũng là tạo điều kiện cho ban truyền niệm, nhưng mà nói vẫn nói trêu như thế. Một sự màu nhiệm đã diễn ra đúng 9 giờ sáng ngày 23 tháng 7. Bà cụ đang nằm như vậy tự nhiên là mở mắt ra, và miệng của cụ tự nhiên niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật theo đại chúng được. Niệm vài câu xong một cái thì bắt đầu là cụ tự nhắm mắt lại và an nhàn ra đi. Đại chúng niệm Phật thêm cho mười mấy tiếng đồng hồ nữa. Toàn bộ cái vết lở lét ở trong cơ thể sẹo lại hết, lành ra không còn một cái vết, cái vết lở vết chảy nước nữa cả. Chân tay mềm mại, thậm chí là họ còn biểu diễn là cho co chân lên trên để ngồi xếp bàn, xếp bán già như là chúng ta ngồi ấy. Và khi tắm rửa thì cái mùi hương thơm ngào ngạt ở trong nhà tỏa khắp đi khắp nơi. Hơi ấm thì vác vào ở nơi đỉnh đầu. Đó là cái bằng chứng cho sự vãng sinh của cụ Nguyễn Thị Tiêu, 83 tuổi, thành phố Đà Nẵng. Tôi vừa được xem một cái VCD của một em bé gái, nó có 8 tuổi. 8 tuổi vãng sinh lưu xá lợi. Không chỉ vãng sinh mà còn lưu xá lợi nữa. Em bé đó tên là Bảo Ngọc, pháp danh là Hoa Minh. Năm lên 7 tuổi, gia đình phát hiện ra bé bị bệnh ung thư. Bé đang đi học, phát hiện ra bệnh ung thư. Bố của bé thì mất sớm, hai mẹ con về ở với ông bà ngoại. Và khi biết được đứa con gái của mình bị bệnh như vậy, người mẹ là muốn đưa bé đi mổ, đi xạ trị. Nhưng do ông bà ngoại á là Phật tử, là những Phật tử thuần thành ở khu vực đó và đã biết tới Tam Bảo từ lâu rồi, cho nên khuyên đứa con gái của mình á, nếu có đi mổ hay đi xạ trị đi chăng nữa thì cái căn bệnh ung thư quái ác giai đoạn cuối của đứa cháu gái của mình cũng không thể qua khỏi. Cho nên ông bà đã thuyết phục mẹ của bé Hoa Minh là tốt nhất là để bé ở nhà, mời các Phật tử đến để trợ niệm cho bé và đưa bé ra chùa nhờ sư thầy và trụ trì ở chùa đó quy Tam Bảo cho bé khi bé còn khỏe, còn đi lại được. Thuyết phục mãi thì người mẹ hoan hỉ, nghe theo bố mẹ của mình làm được điều đó cho đứa con của mình. Sau khi quy Tam Bảo cho bé và thường đọc những cái câu chuyện, những cái tấm gương vãng sinh nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm thanh tịnh cho bé, bé nghe bé rất hoan hỉ và bé phát nguyện con cũng muốn sinh về thế giới đó. Mấy tháng trời bé chuyên tâm niệm Phật, một lòng phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Đến cái khi mà sức khỏe không còn tự bước đi được nữa thì bây giờ gia đình ông bà ngoại với mẹ của bé mời ban trợ niệm đến để trợ niệm cho em. Tôi xem cái đĩa đó tôi rất cảm động. Một em bé mà mới có 8 tuổi, bệnh tật như vậy, quên đi tất cả những đau đớn, nằm ở trên giường bé cứ ôm cái ảnh của Đức Phật A Di Đà và niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật như vậy. Sau khi mà ban trợ niệm đến trợ niệm cho bé được hơn 20 ngày, trợ niệm cho bé được hơn 20 ngày. Thế đến đúng 18 giờ 45 phút ngày 26 tháng 4 năm Quý Tỵ, đại chúng đang niệm Phật như vậy, bé nói rằng á, mẹ ơi, Đức Phật đến đón con rồi. Và bé an nhiên tự tại ra đi. Khi ra đi á, tay của bé vẫn ôm cái ảnh của Đức Phật A Di Đà, từ từ đặt xuống dưới bụng mình, vì khi mất tay nó mềm xuống, đưa cái ảnh Đức Phật A Di Đà xuống dưới bụng mình và ôm chặt lấy cái ảnh Đức Phật A Di Đà. Và bé ra đi về với Phật. Đại chúng trợ niệm thêm cho hơn 10 tiếng đồng hồ. Sau đó mới dừng lại, kiểm tra thải tướng thì hơi ấm. Còn ở trên đỉnh đồng, đại chúng niệm thêm cho một chút nữa. Sau khi mà tắm rửa để làm cái nghi thức tẩm niệm để đi hỏa thiêu đó, thân thể chân tay của bé mềm mại như là khi còn sống. Hoại tướng thì tươi hồng, miệng thì nở nụ cười, nhìn rất là có duyên. Và đặc biệt là khi đi trà tì á, tức là đi hỏa thiêu á, thì thu được rất nhiều xá lợi. Những viên ngọc xá lợi giống như là cái viên ngọc xá lợi của Đức Phật, không có khác. Chúng ta thấy một em bé 8 tuổi mới biết đến Phật có hơn 1 năm. Mới quy tam bảo biết Đức Phật có hơn 1 năm thôi. Trong vòng 1 năm chờ, hơn 1 năm chờ một tí. Tính năm thì hơn năm, nhưng tính tháng mới có khoảng 1 năm, gần 1 năm mà đã được vãng sinh rồi. Mà vãng sinh không phải vãng sinh bình thường, vãng sinh là còn lưu lại xá lợi nữa. Nếu lấy bằng kiến thức của thế gian, danh văn cú nghĩa của thế tục mà có thể giải thích được ư? Không thể giải thích được. Ngoài sức tưởng tượng của con người phàm phu của chúng ta. Lại một cái câu chuyện nữa mà tôi nghe thấy Hòa Thượng Thiện Không kể ở trong cái băng đĩa giảng của Ngài. Nói rằng á, Ngài có một cái ông đệ tử mới quy y thôi, mà quy từ xa, quy bằng điện thoại đó. Cái ông Lưu Quang Đạo, người gốc thì gốc Hoa, nhưng mà sang sinh sống bên Hoa Kỳ, ở bên Mỹ á. Bây giờ thì Hòa Thượng Tịnh Không đang hoằng pháp ở Úc, ở nước Úc á. Thì ban trợ niệm ở bên Mỹ á, gọi điện lại cho Hòa Thượng bảo rằng á, có một Phật tử người Hoa có người cha bị bệnh nặng. Trước đây sát sinh hại vật không tín tam bảo, nhưng mà bây giờ ông cụ bị bệnh rất là nặng, thì con gái nói cái sự mầu nhiệm của Phật pháp và kể về Hòa Thượng cho cụ á, thì ông cụ rất là tín tâm và muốn quy tam bảo, và chỉ muốn là Hòa Thượng quy cho thôi. Thì bây giờ nhưng không biết làm thế nào, thì Hòa Thượng mới bảo là thôi thì đưa điện thoại cho cái ông Lưu Quang Đại đó, tức là bệnh nhân đó, ông Châu. Châu tức là Chu, mình gọi là Chu, Châu Quang Đại. Đưa cho ông Châu Quang Đại nghe phải và cụ quy y, Hòa Thượng quy y cho và bảo khuyên được Phật. Ông Châu Quang Đại rất hoan hỉ. Và cô con gái của ông ta đó mời ban trợ niệm về để trợ niệm cho. Sau khi quy trợ niệm được trong 1 ngày rưỡi, thì ông Châu Quang Đại á nói với mọi người rằng á, từ sáng đến giờ Bồ Tát đến đây quanh quẩn ở đây, Bồ Tát Địa Tạng á đến đây mấy lần rồi để bảo tôi đi, có tôi còn nên đi không? Cái người trưởng trợ niệm đã nói rằng á, ông niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, phát nguyện được sinh về thế giới của Đức Phật A Di Đà, mà Bồ Tát Địa Tạng hiện lên đoán rước ông, ông đừng có đi. Cho dù là 10 phương các Đức Phật hiện lên không phải A Di Đà Phật, ông cũng đừng có đi. Phải đợi bao giờ A Di Đà Phật hiện đến ông mới đi. Ông niệm nha, và tiếp tục niết tâm niệm Phật. Qua ngày thứ 2, sang đến nửa ngày thứ 3, ông ta nói với đại chúng rằng á, A Di Đà Phật Quán Âm Thế Chí Bồ Tát đến rồi, tôi đi đây. Thế là ông mỉm miệng cười, ông đi luôn. Biết tới Phật pháp chỉ có 3 ngày thôi mà cũng được vãng sinh. Chúng ta thấy mà còn chọn nơi để vãng sinh nữa, Bồ Tát Địa Tạng đến đón ngày thứ 2 mà không đi,
nhất quyết không đi.
Mà phải đến ngày thứ ba như là Phật đến đoán thì mới đi. Chúng ta thấy niềm tin của chúng ta mà giữ được như thế thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không ai là không được vãng sinh cả. Nhưng chỉ sợ rằng đến cái khi mà bệnh tật đó, chúng ta không giữ được cái niềm tin của mình, không giữ được chí nguyện của mình, chúng ta mới trượt thôi. Còn giữ được chắc chắn chúng ta sẽ đi. Cho nên đây là một cái việc làm rất quan trọng. Và ngay chùa chúng ta thôi, năm 2013 vừa qua cũng có một cái ca các Phật tử chúng ta trợ niệm cho cháu Hoàng Phong Tất, mà cháu cũng bị bệnh ung thư. Cháu bị bệnh ung thư mà cháu ở dưới viện đó, cháu đòi về. Đòi về nhưng mà không về nhà, đòi về chùa cơ, mặc dù chưa đến chùa bao giờ. Mà cháu chỉ nói mà ở dưới nhà, ở dưới bệnh viện cháu thì bảo với bố mẹ rằng cho con về chùa ngay và xin thầy quy y Tam Bảo cho chúng con, cho con ngay, vì con cảm thấy con chỉ sống được mấy ngày nữa thôi là con đi thôi. Rồi gia đình tức tốc bộ bạch với thầy cho cháu về nhà vãng sinh đường rồi được. Thầy cho về quy cho cháu và cho mọi người đến niệm Phật cho cháu. Đạo tràng niệm Phật cho được đúng 3 ngày, về chùa là đúng 3 ngày. Thì cháu ra đi trong công niệm Phật. Bây giờ đại chúng sang nhìn về mặt trời phía tây, phía tây mặt trời lặn, thì những đám mây ngũ sắc sáng rực rỡ ở trên bầu trời. Mọi người gọi điện cho tôi bảo là khi đó tôi đang đi Hà Giang, đang đi Hà Giang chưa về tới nhà. Mọi người vui mừng gọi điện bảo cháu được vãng sinh rồi. Thì những điểm lành tướng lạ hiện ra rất nhiều và tôi cũng có cảm nhận điều đó. Vì hôm trước tôi nằm ngủ trên ba, tôi thấy là tự nhiên đấy. Sao hôm nay Đức Phật về nhà mình nhiều thế? Đây chiêm bao với nhá, chứ không phải tôi tu chứng nhá, đừng đánh lấn được giấc chiêm bao với tôi tu chứng. Tôi không tu chứng cái gì cả, tôi chỉ tu chứng mỗi ngày 2 bữa cơm với cháu thôi. Đây là trong cái giấc chiêm bao của tối hôm trước, tôi thấy là tự nhiên là Phật Bồ Tát về thăm nhà nhiều thế, thăm chùa nhiều thế. Tôi bảo chắc có một sự kiện gì, nghĩ trong bụng như thế, nhưng tôi không nói với ai ngay, tôi nói với các quý vị. Thế đến hôm sau tôi đi Hà Giang và đại chúng ở nhà vẫn trợ niệm cho cháu, và đến chiều lại thì các Phật tử vui mừng gọi điện cho thầy báo cái điểm đó, tin đó, điểm lành đó, và thầy cứ thì bảo tốt, hãy cố gắng trợ niệm cho cháu mấy tiếng nữa. Và có rất nhiều những cái ca mà các Phật tử chúng ta đi trợ niệm khiến cho phải tướng của những người được trợ niệm đó rất là tốt, rất là đẹp, thân thể mềm mại tươi hồng, khiến cho các gia đình của họ rất hoan hỉ, khởi cái niềm tin với Phật pháp. Cho nên qua cái bài pháp thoại hôm nay, thầy mong rằng đạo tràng chúng ta hãy cố gắng cùng nhau tu tập để thoát ly vĩnh viễn cái con đường sinh tử khổ đau của ngay kiếp này, dứt trừ nó ngay kiếp này, không để cho nó tái sinh đời sau nữa. Nếu đời sau có sinh sang thế giới này á, thì chúng ta hiện trên tấm thân của Bồ Tát mà đấy, lấy cái tấm thân pháp thân của Bồ Tát đại sứ mà đến thế giới này để độ chúng sinh, không chỉ đến với thế giới này mà đến khắp 10 phương thế giới để khổ độ chúng sinh. Chứ còn đến thế giới này bằng nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng thì chúng ta khổ sở vô cùng. May mà còn gặp Phật pháp, may mà còn gặp được pháp môn tịnh độ, may mà còn gặp được đạo tràng chuyên tu tịnh độ với nhau. Đây là một cơ hội có 1 không 2 để cho chúng ta có về được với Phật hay không về được, do chúng ta quyết định. Và qua bài pháp thoại hôm nay, rất mong là các quý vị Phật tử chúng ta hoan hỉ để cùng nhau tu tập, cùng nhau làm cho đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam của chúng ta ngày một vững mạnh, thanh tịnh và tu tập đúng chính pháp, tin sâu nguyện thiết, trường kỳ chuyên tu. Đó là tiêu chí, lý tưởng và mục đích tu hành của chúng ta. Tin sâu, nguyện thiết, nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu, nguyện một đời vãng sinh. Như thế là cái tiêu chí và mục đích tu hành của chúng ta. Đó chính là tiêu chí mục đích tu hành. Không cầu thần thông, không cầu giàu có, không cầu tiếng khen, chỉ cầu nguyện làm sao tất cả việc làm của chúng ta ngày hôm nay, sự tu tập của chúng ta ngày hôm nay, đến khi xả bỏ bảo thân, vừa bắt hơi thở A Di Đà Phật liền phóng quang minh tiếp rước chúng ta về. Nếu chưa được như thế thì trong vòng 7 ngày và chậm nhất là 49 ngày chúng ta sẽ được vãng sinh. Vì ở trong cái thân trung ấm 49 ngày, có thể chúng ta phải ở trong thân trung ấm 49 ngày. Ngày mai tôi sẽ giảng về cái việc sống chết, quái âm như thế nào, để cho các Phật tử chúng ta biết được để mà tránh. Không phải là chết một cái là chúng ta được về với Phật ngay đâu, không phải ai cũng thế. Có những người sau khi mất đi phải trải qua 7 ngày, 10 ngày, 21 ngày, 25 ngày, dẫn đến 39 ngày chúng ta mới ra đi được. Đó. Cho nên á, ngày mai á, thầy sẽ giảng về cái vấn đề tâm linh sâu xa đó. Vì vậy mà cái tâm nguyện của tôi á, trong 2-3 năm qua là chúng tôi muốn là chúng tôi xây một cái tháp báo ân, để cho các Phật tử chúng ta ai có đủ nhân duyên á, sau khi mà chúng ta mất đi á, được trở niệm hoặc chưa được trở niệm, chúng ta đem gửi cái cho cốt vào ở trong cái tháp báo ân đó. Và đồng thời cũng là gì, chúng ta mong muốn được cái thần thức của chúng ta được nương nhờ vào cái tháp báo ân đó khi mà chúng ta còn đang ở trong trạng thái của trung ấm thân. Khi ở trong trạng thái trung ấm thân đó, chúng ta vào đây tu hành giống như mọi người được. Ở đây có rất nhiều những người chúng ta không nhìn thấy cùng tu hành với chúng ta. Trên thực tế con mắt chúng ta nhìn thấy chỉ khoảng 300-400 người Phật tử ngồi tu thôi, nhưng cái số lượng chúng ta không nhìn thấy ở đây rất nhiều, gấp hàng mấy chục lần của chúng ta đang cùng tu với chúng ta. Trong đó có những người đang ở trong giai đoạn trung ấm thân, có những người đang ở kiếp quỷ thần, có những vị là thiên long vạn bộ cùng cộng tu với chúng ta đó. Đó cho nên á, cái tâm nguyện của thầy là để giúp được thêm một người nào thì càng quý người đấy. Vì sao thầy muốn làm cái điều đó? Vì thầy nghe lời dạy của Bồ Tát Đại Từ nói rằng á, giúp được cho hai người vãng sinh thì công đức lớn hơn cả cúng dường 100.000 vị A La Hán suốt cả cuộc đời này. Bây giờ A La Hán thầy không nhìn thấy vị nào để cúng dường. Vậy thầy thay vào cái việc cúng dường các vị A La Hán, các vị thánh tăng đó, bằng việc là tạo nhiều những phần duyên tốt nhất để cho các Phật tử chúng ta được tu tập đúng chính pháp. Các Phật tử được vãng sinh, tôi cũng có một phần nho nhỏ giúp cho các Phật tử ở trong đó. Hương linh của các Phật tử chúng ta nếu chưa được vãng sinh còn ở trong trung ấm thân, trong giai đoạn 49 ngày đó mà cộng tu với nhau, với đại chúng mà được vãng sinh, hay là mở pháp hội trung phong cũng là một cái phương pháp thù thắng để dẫn dắt cho các vong linh biết hướng Phật tu hành cầu giải thoát, cầu nguyện vãng sinh, giúp cho họ được vãng sinh thì công đức của chúng ta cũng sẽ được tăng trưởng. rồi họ sẽ luôn luôn nhớ tới chúng ta để mà giúp đỡ chúng ta. Cho nên là ngày mai tôi sẽ nói sâu hơn về điều đó. Hôm nay thì thôi, giờ đã hết rồi, xin được tạm dừng ở đây. Thank you.